385 Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ, tiền thân Nandiya Miga. Bà La Môn ngài có vào ngự uyển. Bậc đạo sư kể chuyện này tại kỳ viên về một tỳ kheo phụng dưỡng mẹ mình. Ngài hỏi vị tỳ kheo, có thật là ông phụng dưỡng người thế tục? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Họ là ai? Bạch Thế Tôn, đó là cha mẹ con. Tốt lành thai, tốt lành thai. Này tỳ kheo, ông duy trì giới luật của các trí nhân ngày xưa. Vì các vị ấy ngay khi sinh làm súc vật, cũng hy sinh tính mạng vì cha mẹ. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, lúc vua nước Kosala ngự trị dân chúng tại Saketa, Bồ Tát được sinh làm con nai. Khi lớn lên, ngài có tên là Nandiya Miga Hỷ Lộc. Với tính tình và đức hạnh ưu thắng, ngài phụng dưỡng song thân mình. Vua Kosala có ý thích săn bắn, hàng ngày đi vào rừng cùng một đoàn tùy tùng đông đảo. Vì thế dân chúng không thể làm nghề canh tác và thương mại của họ được. Họ tụ tập nhau bàn luận. Này các ông, đức vua của chúng ta đang hủy hoại nghề nghiệp của chúng ta. Đời sống gia đình ta đang tàn tạ. Nên chăng là chúng ta phải rào lâm viên Ajavanavada lại, làm một cổng lớn, đào một hồ nước và gieo cỏ mọc lên, rồi vào rừng cầm gậy trong tay đập vào các bụi rậm. Như thế đuổi được bầy nai ra và đưa chúng đi vào lâm viên ở như bầy bò trong chuồng. Sau đó chúng ta đóng cổng lại, trình đức vua việc ấy và đi làm công việc của chúng ta. Đó là cách ta phải làm, họ bảo nhau, và họ đồng ý chuẩn bị lâm viên sẵn sàng, rồi vào rừng rào một khoảng rộng, mỗi bề một dặm. Lúc ấy, Nandiya đã đem cha mẹ vào một bụi cây nhỏ và nằm xuống đất. Dân chúng cầm khiên mọc vũ khí bao quây, bụi rậm kề sát nhau. Một vài người bước vào tìm, nay Nandiya thấy họ liền nghĩ, thật tốt là ta sẽ hy sinh tính mạng mình hôm nay để cứu cha mẹ. Như thế nay đứng dậy chào cha mẹ và nói, thưa cha mẹ, đám người này sẽ trông thấy cả ba chúng ta nếu họ vào trong bụi. Cha mẹ chỉ có thể sống sót được bằng một cách duy nhất. Và mạng sống cha mẹ là tối thượng. Con sẽ hy sinh tính mạng của con vì cha mẹ, bằng cách đứng bên bờ bụi cây và chạy ra ngay khi họ đập vào bụi. Sau đó họ sẽ nghĩ rằng chỉ có một con nai nhỏ trong bụi nhỏ này thôi, và sẽ không bước vào trong. Vậy cha mẹ hãy cố hết sức thận trọng. Thế là nai xin được phép đứng lên sẵn sàng chạy ra. Ngay khi bụi cây bị đám người đứng bên ngoài bờ đập mạnh và la hét, nai vụt chạy ra nên bọn họ nghĩ rằng chỉ có một con nai trong ấy và không bước vào trong. Nandiya cùng đi với đám nai kia, được đám người ấy xua vào trong lâm viên, rồi họ đóng cổng lại và trình lên đức vua xong xuôi, trở về nhà. Từ đấy, bao giờ vua cũng tự mình đi bắn nai, rồi hoặc vua mang nai về, hoặc truyền người đi tìm nó và mang về. Bầy nai chuẩn bị chờ đến phiên mình, con nào đến viên phải đứng sang một bên, rồi họ mang nó đi khi nó đã bị bắn chết. Nandiya cứ uống nước trong hồ và ăn cỏ, nhưng chưa đến phiên mình. Nhiều ngày sau, cha mẹ ngài mong muốn gặp con liền nghĩ, con ta Nandiya là Lộc Vương, mạnh khỏe như voi và hoàn toàn tráng kiện. Nếu còn sống chắc chắn nó sẽ nhảy rào về thăm chúng ta rồi. Vì thế hai vị đứng bên vệ đường, vừa thấy một bà La Môn liền hỏi bằng giọng người, thưa tôn giả, ngài đi đâu thế? Đi Saketa, vị ấy đáp. Nghe vậy hai vị nhắn đôi lời cho con, bèn ngâm vần kệ đầu. Bà La Môn, ngài có vào ngự uyển khi ngài đi qua xứ Ot Kindo. Xin ngài tìm Nandi yêu dấu của ta và nhắn gửi một đôi lời chân thật. Qua tháng năm cha mẹ già kiệt lực, lòng khát khao mong mỏi đợi con về. Vì bà La Môn bảo được lắm, và ông nhận lời. Ngày hôm sau, ông đi đến Saketa và vừa ngự uyển và hỏi lớn, nay nào là Nandiya? Nai chúa đến gần ông và bảo, ta đây. Vị bà La Môn nói lại lời nhắn kia. Nandiya nghe vậy đáp, này ngài bà La Môn, ta có thể ra đi, chắc chắn ta có thể nhảy rào trốn đi, song ta đã thọ hưởng thức ăn nước uống đầy đủ của đức vua, và việc ấy đối với ta như là một món nợ. Ngoài ra, ta đã sống lâu nay với bầy nai này. Thật không hợp lý nếu ta ra đi mà không làm ích lợi cho đức vua và bầy nai nữa, hoặc không chứng tỏ sức mạnh của ta. Vậy khi nào đến phiên ta, ta sẽ làm lợi ích cho cả người lẫn vật rồi an vui trở về. Để giải thích điều này, ngài ngâm hai vần kệ. Ta đội ơn vua ăn uống tràn trề, chưa đi được giờ khi làm ích lợi. Trước cung vua ta sẽ dơ sườn đợi, rồi về thăm cha mẹ để thanh minh. Vị bà La Môn nghe lời này liền bỏ đi. Sau đó, vào ngày đến lượt nai chúa, vua cùng đoàn tùy tùng đông đảo vào vườn ngự uyển. Bồ Tát đứng sang một bên, vua bảo, ta sẽ bắn nai này. Và vua lắp một mũi tên nhọn vào dây cung. Bồ Tát chẳng bỏ chạy như các con nai khác khi sợ chết, mà lòng đầy can đảm và lấy từ ái làm kim chỉ nam. Ngài đứng yên phô bày bộ xương sườn thật cường tráng. Do động lực của từ tâm ấy, vua không thể thả mũi tên ra. Bồ Tát bảo, tâu đại vương, tại sao đại vương không bắn? Xin hãy bắn đi. Này Lộc Vương, trẫm không thể bắn được. Tâu đại vương, thế thì xin hãy xem các công đức của người giữ giới hạnh. Sau đó vua hoan hỷ với lời Bồ Tát, liền thả cung xuống và bảo, khúc gỗ vô tri giác này không biết đức độ của nai chúa. Chứ trẫm là người có tri giác, lẽ nào không hiểu? Hãy tha thứ cho trẫm, nay trẫm cho nai chúa được bình an. Tâu đại vương, ngài cho ta được bình an, song còn cả đàn nai trong ngự viên này thì sao? Trẫm cũng sẽ cho chúng bình an nữa. Như vậy, sau khi tạo được bình an cho tất cả bầy nai trong lâm viên, chim muông trên trời và bầy cá dưới nước, theo cách được miêu tả trong tiền thân Nikrodhamiga số 12, Bồ Tát làm vua an trú vào ngũ giới và bảo, tâu đại vương, tốt lành thay cho một đức vua cai trị quốc độ bằng cách từ bỏ mọi ác đạo, không xâm phạm thập phương pháp, 10 đức tính của vị vua, và hành động chân chánh. Bố thí nhân từ đức hạnh công bình, thân ái nhu mì ôn hòa nhẫn nhục, ăn năn bi mẫn là 10 giới đức. Ta thấy luôn vững chắc ở trong tâm, từ đó khởi sinh cả một từ ân, thật hoàn thiện và nội thân an lạc. Cùng với những lời này, ngài nêu rõ mọi đức tính của một vị vua hiền qua hình thức một lời kệ. Sau vài ngày ở lại cùng nhà vua, ngài ra lệnh truyền một chiếc trống bằng vàng đi khắp kinh thành, công bố lời hứa bình an cho mọi loài. Sau đó ngài bảo, xin đại vương hãy cẩn trọng hộ phòng, rồi ngài ra về thăm cha mẹ. Xưa ta chính Lộc Vương trong xứ Ốt, tánh và danh là Hoan Hỷ Nan Đi. Muốn giết ta trong ngự uyển ngài kia, đức vua đến tên nằm trên dây sẵn. Ta phơi sườn trước tên vua đòi bắn, rồi về thăm cha mẹ để thanh minh. Đây là những vần kệ phát sinh từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Khi chấm dứt sự thật thánh đế và nhận diện tiền thân, lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo phụng dưỡng cha mẹ đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy song thân là phụ vương và mẫu hậu trong hoàng gia. Vị Bà La Môn là Sariputta, vua là Ananda và ta chính là Lộc Vương.